Thì giờ này tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh sách Các Vua thứ nhất, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 18. Trong tờ chương trình có linh, xin hội thánh đồng theo dõi. Eli trốn trong hoang mạc. Ahab thuật cho Jezabel mọi việc Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri ba anh. Jezabel sai một sứ giả đến gặp Eli và nói, nếu vào giờ này ngày mai, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một trong những tiên tri mà ngươi đã giết, nguyện các thần phạt ta cách nặng nề. Eli sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Beersaba thuộc Juda, ông để đầy tớ mình ở lại đó, còn ông thì đi một ngày đường nữa. Vào trong hoang mạc, ông đến ngồi dưới cây một cây giếng xiên và cầu xin được chết. Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con. Rồi ông nằm ngủ dưới cây giếng xiên, có một thiên sứ chạm vào ông và bảo, hãy dậy mà ăn. Ông nhìn thấy phía trên đầu mình có một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Ăn uống xong, ông lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì chạm vào ông và nói, hãy dậy mà ăn thêm đi, vì đường còn xa lắm cho con. Ông thức dậy và ăn uống, rồi nhờ lương thực ấy, ông có sức để đi 40 ngày và 40 đêm đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, ông vào trong hang đá và ngủ đêm ở đó. Có lời Đức Giê-hô-va phán với ông, hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Ông thưa rằng, con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Chỉ một mình con còn lại, và con cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con. Eli gặp Đức Chúa Trời tại Horeb. Đức Chúa Trời phán với ông, Hãy đi ra, đứng trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Kìa, Đức Giê-hô-va đang đi ngang qua, có một ngọn gió thổi rất mạnh, xé núi ra và làm vỡ các tảng đá trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong ngọn gió ấy. Sau ngọn gió có trận động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận động đất ấy. Sau trận động đất có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa ấy. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Vừa nghe tiếng ấy, Eli lấy áo choàng phủ kín mặt mình, ra đứng nơi miệng hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông, hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Ông thưa, con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm con để lấy mạng sống con. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông, hãy theo con đường hoang mạc đi đến Đa-mắc. Khi đến nơi, con sẽ sức giàu cho Hazael làm vua Aram. Con cũng sẽ sức giàu cho Jehu, con trai của Misi, làm vua Israel. Và con sẽ sức giàu cho Elise, con trai Sa-phát, ở Aben, Mehola, làm nhà tiên tri thế cho con. Ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng trong Israel, ta đã để dành cho ta 7.000 người chẳng hề quỳ gối trước thần ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Đó là lời Chúa. Giờ này xin kính mời mục sư.
Xin chào hết thảy quý ông bà chị em trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, sáng nay một lần nữa chúng ta có dịp được học lời Chúa chung với nhau. Như quý bà chị em đã nghe cái phân đoạn Kinh Thánh lúc nãy chị Trang đọc thì nó hơi dài. Khi mà quý ông bà chị em xem Kinh Thánh Cựu Ước và mình xem kỹ một chút, quý vị sẽ thấy những câu chuyện nó có rất nhiều những chi tiết, và mỗi một chi tiết nó đều dạy chúng ta một bài học rất là đặc biệt nếu chúng ta nghiên cứu lời của Chúa một cách sâu sắc và kỹ lưỡng. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về bài học là lắng nghe tiếng Chúa trong cái loạt bài đến gần Chúa. Quý bà chị em khi nghe đọc cái câu chuyện lúc nãy Eli ở trong đồng vắng, chào vào trong đồng vắng, thì chúng ta thấy rằng là có lẽ cuộc sống của chúng ta mỗi người đều trải qua những giai đoạn, những thời khắc mà mình thấy không có được vui lòng, không được thỏa lòng, thậm chí là những giờ phút ngã lòng. Có những người sẽ hỏi cái câu hỏi là tại sao mà anh là người tin Chúa, anh là cơ đốc nhân rồi mà anh còn ngã lòng, cái chuyện đó có vẻ nó hơi không có giống như là những gì Kinh Thánh mô tả. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy rằng nếu quý vị đã kinh nghiệm điều đó ở trong cuộc đời của mình rồi, và nếu quý vị thắc mắc cái câu hỏi đó, thì tôi ước ao bài học hôm nay sẽ có một câu giải đáp cho quý ông bà chị em. Một trong những điều mà người ta thường hay nói đó là hy vọng nhiều thì nó thất vọng lớn. Càng trông mong ở trong cuộc đời này, càng mong đợi ở người khác bao nhiêu, thì chúng ta càng dễ bị thất vọng bấy nhiêu khi mà những điều chúng ta trông mong nó không xảy ra như là những gì mình mong đợi. Không biết quý vị có nghe tên nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking không? Ông là một trong những khoa học gia nổi tiếng trong thế kỷ 20, là người đã viết những cuốn sách rất được cái sự quan tâm ở trên thế giới này. Khi nói đến Stephen Hawking đó, thì một số người bảo thủ sẽ cho rằng là tại vì ổng không có tin Chúa cho nên ổng bị Chúa phạt. Ổng mắc cái chứng bệnh giống như là bác Phước, anh của sư Phương, là cái chứng bệnh ALS, tức là bị teo cơ, hoàn toàn không thể làm được gì cả. Bác sĩ chẩn bệnh ông là khoảng năm 1990, 94 gì đó tôi không nhớ rõ. Và người ta nói ông chỉ có thể sống được 2 năm thôi. Nhưng mà ông vẫn sống được cho tới tận ngày hôm nay. Vì cớ ông là một khoa học gia nổi tiếng và có nhiều đóng góp rất là quan trọng ở trong tiến trình phát triển của khoa học. Cho nên các bác sĩ, y tá đã tìm mọi cách để giúp đỡ ông. Bây giờ ông mất đi khả năng đi đứng, rồi không thể viết tay được nữa, không thể ăn uống một cách bình thường được nữa, thở cũng khó khăn, cần cổ ông người ta phải đục một cái lỗ vô này. Rồi ăn uống cũng rất là khó. Thì bây giờ ông phải ngồi ở trên xe lăn, và chiếc xe của ông thì được thiết kế rất là đặc biệt. Ông không nói chuyện bình thường được, không chỉ dùng mắt để mà nói thôi. Rồi có một cái máy tính hiện lên trên màn hình những cái chữ mà ông muốn nói, ông dùng mắt, ông nhìn vào cái chữ đó, thì có một cái cảm biến ở trước mắt ông đó, nhìn thấy con mắt nhìn tới đâu, nó tương ứng với cái chữ trên màn hình, và nó làm thành một cái câu nói. Thành ra khi ông nói rất là chậm. Và chính vì cái tật bệnh này mà Stephen Hawking, ông có một cái quan niệm là tất cả mọi điều ông nói, bởi vì ông không có nhiều thì giờ để mà nói dài, cho nên ông nói rất ngắn gọn, súc tích, và những câu ông nói nó rất là sâu sắc, nhiều ý nghĩa. Người ta thuật lại rằng trước khi mà bị bệnh, Stephen Hawking là một người sống có cái quan niệm cuộc đời là một điều phi nghĩa. Ông không có tin Chúa, cho nên ông quan niệm cuộc sống là một điều rất là vô nghĩa. Đến khi tật bệnh đổ ra rồi, ông phải ngồi trên xe lăn rồi, thì ông mới nghiệm lại, ông mới thấy được một điều. Và đây là cái câu trích của ông: khi người ta không còn mong đợi bất cứ điều gì nữa, thì họ mới thực sự đề cao giá trị mọi điều mà mình có. Cho đến bây giờ thì Stephen Hawking vẫn là một người chưa có tin Chúa. Trong những cái tác phẩm ông viết thì ông vẫn cho rằng là vũ trụ tự nhiên mà có, chứ không phải là do Đức Chúa Trời sáng tạo. Đó là cái chuyện niềm tin của ông. Nhưng mà những gì xảy ra trong cuộc đời của Stephen Hawking cho ông có một cái nhận thức mà chúng ta có thể suy nghĩ ở đây một chút, là con người chúng ta dễ dàng thất vọng khi mà mình mong đợi quá nhiều điều nơi người khác hoặc là nơi cuộc đời này, thay vì mình trông đợi nơi đấng có thể làm cho mình được thỏa nguyện. Stephen Hawking không nhìn nhận được điều đó, mặc dù ông chưa có thật sự tin Chúa. Và khi một người giống như Stephen Hawking sống trong một hoàn cảnh như vậy, thì người đó mới tập biết trân quý những điều nhỏ nhặt nhất mà mình có thể có được ở trong cuộc đời này. Từng muỗng cơm mà người ta đút cho mình ăn, từng cái chải tóc, từng cái áo mặc, từng cái khăn lao, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, khi mà ở trong hoàn cảnh giống như Stephen Hawking thì người ta mới bắt đầu suy nghĩ đến, mới bắt đầu cảm nhận được giá trị của những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu mà chị em tìm ở trong văn thơ, trong những tài liệu hay là những cái gì mà con người để lại, chúng ta sẽ thấy có những thi sĩ, những người họa sĩ, họ tìm thấy ý nghĩa trong những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Và là cơ đốc nhân thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến những điều rất nhỏ trong cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta sống ở trong phước hạnh Chúa ban cho, mình không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà Chúa làm trong cuộc đời của mình, những chuyện rất nhỏ nhưng mà rất ý nghĩa, rất là quan trọng. Cuộc sống chúng ta thì quý ông bà chị em biết rồi, mình rất dễ dàng rơi vào trong cái tâm trạng chán nản. Và hôm nay thì tôi muốn nói một cái thực tế là nếu quý vị muốn trở nên một con người chán nản thì nó dễ lắm. Có bốn bước dẫn chúng ta đến sự ngã lòng. Cái bước thứ nhất là mình làm việc đến kiệt sức. Nếu quý ông bà chị em quá ham cái công việc mình làm để kiếm tiền và làm việc ngày làm đêm tranh thủ ha, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, đến một lúc nào đó mình sẽ kiệt sức, mệt mỏi, thân thể đổ bệnh thì mình sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng ngã lòng. Rồi thứ hai là tránh né mọi người, nhất là văn hóa Việt Nam của mình, khi mà có chuyện gì buồn thì mình tự động mình tách mình ra khỏi cộng đồng, mình không có muốn liên hệ tới ai, mình không có muốn cho ai biết phần gì xấu hổ, phần gì không muốn người ta dòm ngó tới đời tư của mình, vân vân. Tránh né mọi người rồi mình tập trung suy nghĩ những cái điều tiêu cực. Đây là điều cũng thường xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Khi mà mình đau yếu, bệnh tật hay là khi mình có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, mình cứ nghĩ tiêu cực không à, mình không nghĩ tích cực được. Mình buồn, mình sầu khổ rồi, ví dụ mình mất việc làm thì mình cảm thấy tuyệt vọng, hay là mình không đạt được cái điều gì đó mình mong muốn thì mình cảm thấy khổ sở. Và cái điểm thứ tư là quên Chúa. Bốn bước để một cơ đốc nhân có thể đi đến sự ngã lòng là như vậy. Làm việc quá nhiều, tránh né sự tiếp xúc với mọi người, không có muốn thông công với anh chị em, tập trung suy nghĩ những điều tiêu cực, và điều thứ tư quan trọng hơn, đó là quên Chúa. Sự ngã lòng đó là điều không có loại trừ một ai. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng bị ngã lòng. Và cơ đốc nhân là một người tin Chúa, có Chúa, được sự khích lệ trong lời Chúa, được Chúa hiện diện trong lòng mình, nâng đỡ mình đó, nhưng mà vẫn có những lúc mình cảm thấy ngã lòng với mọi chị em. Ở trong bài học hôm nay chúng ta biết rằng Eli là một tiên tri của Đức Chúa Trời mà còn ngã lòng thì huống chi chúng ta là một người bình thường. Thì những người mà ngã lòng mình sẽ thấy rằng là những người không tin Chúa họ rất là dễ dàng ngã lòng. Rồi những người mà tin Chúa nửa vời, tin Chúa nhưng mà không hết lòng với Chúa cũng dễ dàng đi đến chỗ ngã lòng. Thậm chí những người tin Chúa hết lòng cũng có thể rơi vào trong tình trạng ngã lòng. Nói tóm lại là ai cũng có thể rơi vào trong tình trạng ngã lòng. Nó không từ một ai cả. Và trong bài học hôm nay, Eli là một con người được Đức Chúa Trời ban ơn cách đặc biệt, nhưng ông ở trong một cái giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời, ngã lòng và ông phải chạy trốn vào trong sa mạc. Và có lẽ câu chuyện này cũng mô tả một phần nào đó bức tranh của cuộc đời tôi đang trong giai đoạn đang ở trong sa mạc để vật lộn với Chúa, để tìm kiếm ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình, để Chúa trả lời cho mình những câu hỏi mà mình thắc mắc với Chúa. Cái câu chuyện trong các vua thứ nhất đoạn thứ 19 thuật lại việc Chúa đã dùng ân điển để khích lệ đời sống của Eli như thế nào, để đem Eli từ cái chỗ ngã lòng đi đến một cái chỗ chiến thắng ở trong danh của Ngài. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh thì mình biết Eli là một nhà tiên tri vĩ đại. Nhà tiên tri vĩ đại nhất ở trong thời kỳ khủng hoảng nhiều nhất của dân sự Đức Chúa Trời. Ông là một người đã từng làm phép lạ. Nếu mà xem ở trong đoạn thứ 17, 18, sách các vua thứ nhất, thì quý vị sẽ thấy Eli đã làm phép lạ để nuôi sống bà quá ở Sarepta. Rồi đứa con trai của bà bị chết thì làm cho sống lại đứa con trai này, khiến một người chết sống lại. Eli là người đã từng chứng kiến nhiều phép lạ, là người đã từng đi rất gần gũi với Đức Chúa Trời. Và là cơ đốc nhân thì có lẽ chúng ta suy nghĩ rằng tại sao một người gần gũi với Chúa như thế lại có thể ngã lòng? Một người đã từng kinh nghiệm phép lạ, một người đã từng làm phép lạ đến nỗi khiến người chết sống lại mà lại ngã lòng như vậy. Tại sao? Tại sao Eli ngã lòng? Chúng ta không ngờ được. Có lẽ đó cũng là một điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Và cũng không nên ngạc nhiên nếu như trong hội thánh của Chúa tự nhiên có một ông mục sư nào đó rời khỏi chức vụ, hay là sa ngã, hay là thất bại trong đời sống chức vụ, hay là phạm tội với Chúa. Quý vị đừng ngạc nhiên. Bởi vì ngay cả tiên tri Đức Chúa Trời, một tiên tri vĩ đại như là Eli, vẫn còn ngã lòng thì huống chi chúng ta là những cơ đốc nhân bình thường, hay là những tôi tớ của Chúa, những người mục sư ở trong chức vụ cũng có sự vấp ngã, cũng có sự vấp phạm. Cho nên đó là điều không nên làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là việc rất là bình thường. Vì sự ngã lòng, sự thất bại có thể xảy đến với bất cứ ai. Trong bài học của chúng ta hôm nay, Eli là một con người như vậy. Chúng ta biết rằng nguyên nhân mà Eli ngã lòng ở trong hoạt động Kinh Thánh này có trình bày chúng ta một vài điều. Trước hết, đó là ông sợ hãi và rúng động trước cái tin dữ là hoàng hậu Jezabel sẽ tìm và giết ông. Quý vị mở ra trong các vua thứ nhất đoạn thứ 19 câu 1 đến câu 3. Tôi thực lại một chút xíu cái bối cảnh kinh thánh ở đây để chúng ta hiểu là trước đó tiên tri Eli đã thách đấu với 850 tiên tri, lập bàn thờ rồi cầu cho lửa giáng xuống để thiêu đốt vô lễ, thì mấy trăm tiên tri ba anh cầu cả ngày trời đặt mình đủ thứ hết mà lửa không giáng xuống. Rồi tới lượt ông Eli, ông lấy nước đổ lên trên bàn thờ nữa, nhưng mà ông chỉ cần cầu nguyện một cái lửa giáng xuống thiêu rụi hết tất cả mọi sự, và ông ra tay giết chết 850 tiên tri. Lúc đó thì hoàng hậu Jezebel không ngờ đó. Rồi sau đó ông cầu mưa, xin Chúa ban cho mưa ở trên núi. Và khi ông thấy có một cái cụm mây nhỏ bằng cái nắm tay thế này là ông co giò ông chạy rồi. Ông kêu là vua Ahab không phải xuống núi lẹ đi chứ mưa tới liền giờ đó. Và Chúa ban cho ông sức mà ông chạy thắng hơn cả cái cỗ xe của Ahab nữa. Ông chạy thoát được cơn mưa, còn Ahab thì ở lại đang bị dập mắt mưa. Đó là những điều mà Eli đã làm ở trong đoạn 18. Thì Ahab mới về nhà thuật lại cho hoàng hậu vợ của mình là Jezebel. Ahab thuật lại cho Jezebel mọi việc Eli đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri ba anh. Jezebel sai một sứ giả đến gặp Eli mà nói: nếu vào giờ này ngày mai ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một trong những tiên tri mà ngươi đã giết, nguyện các thần phạt ta cách nặng nề. Eli sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Beersheba thuộc Juda, ông để đầy tớ mình ở lại đó. Một tiên tri vĩ đại đã từng làm công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Cầu lửa thì lửa trên trời giáng xuống, cầu mưa thì mưa đổ xuống, cầm gươm giết 850 tiên tri. Một người cầm gươm giết 850 người, quý vị tưởng tượng sức lực của Eli lúc đó khỏe như thế nào. Nhưng mà bây giờ chỉ với một câu nói của hoàng hậu Jezebel thì ông cục đuôi chạy mất, sợ hãi và rúng động trước tin dữ. Eli sợ hãi vì Eli nghĩ rằng những điều mà ông đã làm lẽ ra nó phải đánh thức dân sự của Chúa, lẽ ra nó phải tạo nên một cái sự chấn động giống như một cơn động đất, một cơn động đất thuộc linh ở trong đời sống của dân sự Đức Chúa Trời để họ quay trở lại với Chúa. Ông hy vọng, ông nghĩ rằng là sau những gì mà Chúa đã ban quyền năng cho ông để ông làm ở tại núi Cạn Minh thì dân sự phải quay trở lại với Chúa, thì cơn phục hưng phải đến. Ông mong đợi một cơn phục hưng đến với dân sự của Chúa, nhưng mà cơn phục hưng chưa kịp đến, chưa đến thì ông đã ngã lòng khi mà đối diện với một sự đe dọa của một người đàn bà, và người này cũng không tận mắt chứng kiến những việc mà Eli đã làm. Điều Eli trông mong là điều tốt đẹp, nhưng mà khi sự việc không xảy ra giống như ý ông muốn thì ông đã thối lui, ngã lòng và ông sợ hãi. Kinh Thánh ghi rất rõ, ông sợ cho chính mạng sống của mình. Ông có thể cầm gươm giết 850 tiên tri một cách dễ dàng, nhưng mà khi đụng đến mạng sống của ông thì ông sợ hãi và ông bỏ chạy. Eli thật sự bị sốc khi mà nghe lời Jezebel thăm dò: ngày mai ta phải giết người, ta không giết người nào, nguyện các thần của ta xử ra. Và cái điểm thứ ba chúng ta thấy là Eli ông ngã lòng vì cơ ông có những suy nghĩ tiêu cực. Ông có những suy nghĩ tiêu cực khi mà đối diện với cái hoàn cảnh, với cái sự đe dọa. Không hiểu tại sao trước đó một ngày Eli quá sức mạnh mẽ, quá sức là quyền năng, mà bây giờ thì lại trở nên một con người yếu đuối một cách đột ngột, giống như là từ trắng sang đen như mà chen. Và một trong những nguyên nhân mà Kinh Thánh cũng có thuật lại của chúng cho chúng ta ở đây, đó là ông đã kiệt sức, thân thể của ông kiệt sức sau tất cả những gì ông làm. Chúng ta nhớ ông chạy từ trên núi chạy xuống, ông giết 800 tiên tri xong rồi co giò co cẳng chạy xuống để khỏi bị mưa. Thân thể của ông mệt mỏi, kiệt sức. Ở trong câu thứ 4 đến câu thứ 8: còn ông thì đi lại một ngày đường vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng viên và cầu xin được chết. Ôi Đức Giê-hô-va đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con. Để chúng ta thấy ở đây ông Eli, ông đang bị kiệt sức, ông mệt mỏi vì những việc ông đã làm, và ông kiệt sức, ông nghĩ tiêu cực, ông đòi Chúa cho chết. Rồi sau cái lời than thở đó thì ông ngủ thiếp đi, và một thiên sứ đến đánh thức ông dậy và bảo ông phải lấy bánh rồi ăn, có nước sẵn đó để cho ông uống. Ông uống xong, ông ăn xong, ông lại nằm ngủ, ông lại tiếp tục ông nằm dạ với Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lại đến để kêu ông thức dậy để ăn một lần nữa, phục hồi sức khỏe của ông. Và nhờ thức ăn đó mà ông có sức để ông có thể đi liên tục 40 ngày 40 đêm ở trong đồng vắng để đến núi Horeb, là nơi mà ông sẽ gặp Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em tưởng tượng đi ở trong đồng vắng 40 ngày 40 đêm, chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Và đi bộ chứ không phải là đi có ngựa hay lạc đà gì đâu, đi bộ á. Nhưng mà Chúa ban sức cho Eli để ông có thể đi được một đoạn đường xa như vậy. Và chúng ta thấy rằng việc ông có thể đi được như vậy nó cũng đã là một cái kỳ tích cho bản thân ông rồi. Dù trong lúc này đây Eli rất là chán nản, Eli rất là mệt mỏi. Ông suy nghĩ tiêu cực, ông thấy mình vô dụng, ông có sự mặc cảm tự ti. Trong trí ông có thể ông nghĩ rằng là ta không thể đi được nữa, ta không chịu đựng nổi nữa rồi, bây giờ là ta không thể sống được như thế này nữa, thà chết thì tốt hơn. Ông muốn chết. Một tiên tri lừng lẫy của Đức Chúa Trời làm bao nhiêu phép lạ, mà chỉ vì một câu nói thì lại đòi chết, không muốn sống nữa. Quý vị có thấy nó vô lý không? Và quý vị có thấy rằng khi sự ngã lòng nó đến với cuộc đời của chúng ta, nó làm cho chúng ta suy nghĩ một cách hết sức là tiêu cực và đen tối không? Rất là bi đát phải không với mạng chị em? Khi một người tuyệt vọng thì sự mặc cảm tự ti tạo nên những cái suy nghĩ, những cái hành động hết sức là nguy hiểm, khiến cho chúng ta nghĩ rằng mình là một nạn nhân. Rồi sự mặc cảm tự ti khi nó đã len lỏi vào trong tâm trí của chúng ta thì nó cào cấu linh hồn của chúng ta, nó xé nát tấm lòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không còn muốn thậm chí là đến gần với Đức Chúa Trời nữa. May mắn một điều Kinh Thánh ghi lại chúng ta biết, Chúa biết rõ cái nhu cầu của Eli. Chúa biết ông cần cái gì. Tôi rất là thích thú với phân đoạn này. Khi mà chúng ta đọc ở đây, chúng ta để ý điều Chúa làm và điều Chúa không làm nha. Khi Chúa đến với Eli, cái điều Chúa làm đó là Chúa cho ông thời gian để ông nghỉ ngơi, để ông phục sức. Chúa biểu thiên sứ đến rồi đánh thức ông dậy, cho ông ăn, ăn uống xong rồi nằm ngủ. Rồi thiên sứ lại đến kêu ông dậy ăn uống, rồi lại nằm ngủ. Tức là ăn ngủ. Để ông phục hồi lại sức lực, để phục hồi lại thể chất của ông. Chúa không đến để quở trách ông. Chúa không tới để giảng cho ông bài tại sao con hư quá vậy, tại sao mà ta cho con quyền năng làm bao nhiêu chuyện, giờ bà kia bà nói con câu con chạy con đuôi rồi. Chúa không có quở trách Eli một lời nào. Và Chúa lắng nghe mọi sự than thở của Eli. Chúa không cười nhạo sự thiếu đức tin của Eli. Chúa không nặng lời ông, Chúa không đánh phạt ông. Chúa không bảo ông là con phải tiếp tục, phải trở về, phải tiếp tục cái công việc làm tiên tri của con đi. Chúa không nói vậy. Và khi Eli đang ngã lòng thì Chúa đến bên Ngài, cho ông thời gian nghỉ ngơi, Ngài không bỏ trách ông, và Ngài gặp gỡ riêng ông, Ngài lắng nghe lời tâm sự của ông. Rồi khi sự mệt mỏi đã được giải quyết thì Chúa mới đi cái bước tiếp theo, đưa Eli đến một cái chỗ để Ngài có thể gặp gỡ riêng Eli. Chúa khiến cho Eli đi hết 40 ngày đường ở trong đồng vắng. Và khi đến tại chân núi Horeb rồi, là nơi Đức Chúa Trời muốn gặp gỡ Eli tại nơi đó rồi, thì Chúa khiến cho Eli phải nhìn lại cuộc đời của ông. Khi đã ở một nơi riêng tư với Chúa rồi, thì Đức Chúa Trời lúc đó mới khiến Eli nhìn trở lại cuộc đời của ông. Chúng ta mở ra lại trong các vua thứ nhất đoạn thứ 19. Ok, khi mà đã đi 40 ngày đêm đến núi Horeb rồi, câu thứ 9 đó, đến nơi ông vào trong hang đá và nghỉ ngủ đêm ở đó, có lời Đức Giê-hô-va phán với ông: hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Câu hỏi của Chúa, quý vị thấy nó có tức cười không? Chúa biết không quý vị? Biết chứ. Nhưng mà tại sao Chúa hỏi? Chúng ta nhớ trong bài học được trước không? Chúa biết ông Gia-cốp tên gì chứ, làm sao không biết nữa. Nhưng mà Chúa vẫn hỏi, người ta là gì? Để ông nói rằng con là Gia-cốp, con là kẻ lừa dối. Chúa nói rằng con không còn là Gia-cốp nữa, con sẽ trở thành Israel. Ở đây cũng vậy, Chúa biết rõ tại sao Eli đi đến cái hang núi này. Cái hoàn cảnh nào đưa đẩy ông vào cái chỗ này. Mà khi Chúa gặp thì Chúa lại hỏi, con ở đây làm gì vậy? Thì ông mới than thở, Chúa ơi, con rất là nhiệt thành với Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài, chỉ một mình con còn lại và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống của con. Quý vị nghe cái câu mà Eli than thở thì thấy ông nghĩ ông ngon lành lắm phải không? Ông nghĩ rằng cả dân Israel bỏ Chúa hết rồi, tiên tri của Đức Chúa Trời đã bị dân sự giết hết rồi, bàn thờ bị phá đổ hết rồi, bây giờ chỉ còn có một mình con là sống sót lại thôi, Chúa giết con luôn đi cho rồi. Khi Eli ngã lòng mà cảm tự ti thì ông có những suy nghĩ sai lệch về dân sự của Đức Chúa Trời, về chính ông, về chương trình của Đức Chúa Trời. Sự mặc cảm tự ti, những điều tiêu cực ở trong cuộc đời của Eli làm cho Eli suy nghĩ một cách hết sức là sai trật. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Chúa có quả trách lời nào không? Chúa nói gì nào trời? Chúa lắng nghe. Con hiểu sai hả? Ok, từ từ tôi giải thích cho con hiểu. Chúa không có trách Eli liền. Chúa không nói, con im đi, đừng nói nữa, con nói trật lắm rồi. Chúa không nói như vậy. Chúa kiên nhẫn lắng nghe và Chúa cho Eli cơ hội để giải bày tấm lòng của ông. Eli khi được Chúa hỏi con làm gì ở đây thì điều đầu tiên là ông trình bày những suy nghĩ của ông với Chúa. Nhưng mà câu hỏi đó nó cũng giúp cho Eli nhìn lại mục đích cuộc đời của ông. Ủa tự nhiên nếu mà mình, giả sử mình đặt mình ở trong vị trí của người Eli đi ha, mình đang chán nản cái chuyện gì đó, mình đang bỏ chạy một cái vấn đề gì đó, chạy trốn một vấn đề gì đó, và Chúa đến Chúa hỏi con đang làm gì ở đây. Chúng ta để ý đây, Eli không có trả lời là Chúa ơi con sợ Giê-sa-bên giết con nên con bỏ chạy. Ông nói như vậy. Ông nói cái nan đề không phải tại ổng, nan đề là tại vì dân sự của Chúa giết hết tiên tri của Ngài rồi, phá vỡ bàn thờ rồi, không còn giữ giao ước của Chúa nữa. Rồi cuối cùng ông mới nói đến chuyện là người ta cũng đang tìm giết con. Nhưng mà ở trong cái câu nói của ông ở đây đó là họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống của con. Nó hàm ý giống như là ông nói rằng là chính dân Israel đang giết ông vậy, chứ không phải là Giê-sa-bên đang tìm giết ông. Thành ra hoàn cảnh này, cái sự ngã lòng này làm cho Eli có một cái suy nghĩ rất là sai trật. Bây giờ Chúa mới ban cho Eli một cái món quà rất là đặc biệt. Chúa thấy rằng đây là cái thời điểm để mà Chúa hiện ra, Chúa nói chuyện với Eli. Cho nên Chúa mới bày tỏ sự hiện diện của Ngài, quyền năng của Ngài. Điều Chúa làm ở đây là Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở trên đất này qua thiên nhiên. Gió thổi ào ào, Chúa không có trong đó. Động đất ầm ầm, Chúa không có trong đó. Lửa cháy phừng phừng, không thấy Chúa trong đó. Nhưng sau tất cả những sự việc đó thì có một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Và Eli lấy áo tròn của mình phủ kín mặt mình, vì ông nhận biết tiếng nói nhỏ nhẹ đó chính là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ở trong cuộc đời của chúng ta dễ thấy những cơn gió, những cơn bão, chúng ta dễ thấy những trận động đất, chúng ta dễ thấy những đám lửa phừng phừng, nhưng khó để chúng ta có thể nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ, êm dịu của Đức Chúa Trời. Bởi vì tâm trí của chúng ta, con người của chúng ta được tạo dựng là mình chú ý tất cả những cái vấn đề gì nó diễn ra và nó tạo cho mình cái sự nguy hiểm. Ví dụ như quý bạn chị em thấy một cái vật, một cái cục đá mà nó bay vào mặt mình, tự động mình phản xạ mình sẽ né, hoặc là mình lấy tay ra mình đỡ, hoặc là mình chạy đi khỏi nguy hiểm. Đó là cái cơ chế tự vệ của con người chúng ta. Và ở trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi chúng ta rất dễ để quan tâm đến những cơn gió, những động đất, những lửa phun hay là những lửa cháy chung quanh cuộc đời chúng ta, và phải hết sức là khó khăn chúng ta mới có thể nghe được tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. Và Eli khi nghe tiếng nói đó thì ông nhận thức rằng đó là tiếng nói của Chúa. Ông lấy áo ra, ở trong câu thứ 13 đó, nghe tiếng đó Eli lấy áo tròn phủ kín mặt mình, ra đứng nơi miệng hang, ra đứng nơi miệng hang, sẵn sàng nghe đó Chúa. Trước khi mà người ta phát minh ra tủ lạnh đó, quý mạng chị em có biết rằng là hồi xưa người ta trữ đồ ăn bằng cách nào không? Vào mùa đông đó, những cái nước ở châu Âu chẳng hạn, hoặc là ở nước Mỹ chúng ta, thì những dòng sông hay là những cái hồ nước nó đóng băng kính, nó đóng cứng sâu xuống dưới, thì người ta mới khoét băng ở trên hồ đó, người ta cắt, người ta đục từng khối băng, rồi họ để vào trong một cái nhà kho thì họ xây bằng gạch rất là kín, có cửa rất là kín, rồi họ đem băng họ để vào trong đó, họ bỏ mặt cưa vào những kẽ hở của các cái khối băng đó, để rồi họ làm thành một cái nhà nước đá, họ bỏ đồ ăn ở trong đó, khi đóng cửa lại thì rất kín. Và thường á là nước đá mãi cho đến mùa xuân mùa hạ năm sau thì nó mới tan hết. Tức là họ trữ được đồ ăn cũng được mấy tháng, ba bốn tháng trời. Thì một lần nữa có một cái ông chủ kia, chủ một cái trang trại, ông có một cái đồng hồ rất là quý. Ông vào trong cái ngôi nhà nước đá đó nha, ông làm lụng, ông để đồ ăn trong đó thì nó rớt cái đồng hồ vào trong đó. Và vì rất là quý cho nên ông kêu người ta tới để tìm cái đồng hồ đó. Họ đào mới đủ thứ, đủ chỗ mà không tìm được, suốt cả ngày không tìm được cái đồng hồ. Thế là họ chán nản, họ ra ngoài. Thì một đứa bé nó nghe là ông này bị mất cái đồng hồ, nó lẻn vào trong đó, lúc mọi người ta ra hết, nó lẻn vào, nó đóng cửa lại. Sau mấy lâu sau nó chạy ra ngoài, nó cầm đồng hồ ra, nó đưa cho. Thì ông mới hỏi chứ, ủa con sao không tìm được hay vậy? Nãy giờ biết bao nhiêu người vô đó đào bới đủ chỗ trơn, tìm không ra, sao không tìm được? Thì nó nói thế này, con đóng cửa lại, con nằm sắp xuống và giữ thật yên lặng. Và con nghe tiếng đồng hồ gõ. Con nghe tiếng đồng hồ gõ. Và quý bà chị em ơi, nếu chúng ta để cho những điều ở trong cuộc đời này, những ngọn gió, những đám lửa, những trận động đất ở trong cuộc đời của chúng ta cứ vây lấy đôi mắt xác thịt của chúng ta, đôi mắt trần của chúng ta, mình không chịu yên lặng để có thể lắng nghe tiếng phán nhỏ nhẹ của Chúa, thì sẽ không bao giờ chúng ta nghe được tiếng phán đó. Nếu mình cứ để cho những đau khổ trong đời sống của mình lấn lướt đi những sự dạy dỗ trong lời của Chúa, những hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta, những bệnh tật ở trong đời sống của chúng ta lấn lướt đi cái tiếng gọi của Chúa, kêu gọi chúng ta phục vụ, kêu gọi chúng ta dâng mình, kêu gọi chúng ta giúp đỡ anh em chị em của mình, thì chúng ta sẽ không nghe được những tiếng phán của Chúa và sẽ không nắm bắt được những cơ hội để có thể tìm gặp những điều quý giá ở trong sự phục vụ trước Chúa Trời. Eli trải nghiệm được điều hết sức là quan trọng trong cuộc đời của ông. Ông biết yên lặng đủ để ông nghe tiếng phán của Chúa. Ở trong cái đoạn thánh này chúng ta thấy rằng là gió thổi ào ào nè, động đất đến nè, lửa cháy hừng hừng nè, tất cả những điều đó có phải tự nhiên mà xảy ra không? Không. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài qua thiên nhiên để rồi Eli học được một bài học quan trọng trong cuộc đời của ông. Bài học quan trọng đó là dù cho cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa, dù cho hoàn cảnh đưa đẩy Eli nó có là hoàn cảnh khủng khiếp như thế nào đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng ngày đêm dõi theo cuộc đời của ông và sẵn sàng phán khi ông sẵn sàng yên lặng để lắng nghe Ngài. Và Chúa không phán qua những cái gì ồn ào ầm ĩ, Ngài phán qua những cái gì rất nhỏ nhẹ, êm dịu, sâu sắc. Và nếu chúng ta không để tâm lắng nghe thì chúng ta sẽ không nhận biết được đâu là tiếng của Chúa và đâu là tiếng của đời này, đâu là những gì ma quỷ đang cố gắng đổ dồn vào trong tâm trí chúng ta để chúng ta không còn nghe được tiếng của Chúa nữa. Sau khi Eli yên lặng lắng nghe, ông phát hiện Đức Chúa Trời hiện diện ở trong sự thinh lặng, ở trong sự tĩnh mịch, ở trong những tiếng nói nhỏ nhẹ. Và lúc đó thì chúng ta nhận thấy rằng Đức Chúa Trời bắt đầu phán với Eli khi mà lòng ông thật sự yên tĩnh để lắng nghe. Chúng ta xem tiếp ở trong câu thứ 14 ha. Câu thứ 13. Vừa nghe tiếng ấy, Eli lấy áo choàng phủ kín mặt mình ra đứng nơi miệng hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Cùng một câu hỏi nhưng mà hai cái hoàn cảnh khác nhau ha quý bà chị em. Chúa hỏi câu đó một lần rồi. Khi mà ông vừa vào trong hang đá, Chúa hỏi ông là con tới đây làm gì? Ông than thở Chúa, phải không? Rồi sau khi Chúa bày tỏ sự hiện diện quyền năng của Chúa, rồi có một tiếng phán nhỏ nhẹ êm dịu, cái đó nó ghi lại là Chúa phán cái gì? Không biết là Chúa phán hỡi Eli hãy ra đây hay là cái gì, chúng ta không biết là Chúa phán cái gì, nhưng mà ông nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu. Và Chúa hỏi ông một lần nữa: hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? Tại sao cùng một câu hỏi mà Chúa hỏi hai lần? Đó là tại vì cái câu trả lời đầu tiên của Eli Chúa không có hỏi lòng với câu trả lời đó. Chúa không trách ông, nhưng mà Chúa hỏi lần thứ hai vì có Chúa muốn cho Eli nhận thức được cuộc đời của ông đang ở trong chỗ nào. Và ông trả lời cũng giống như lần trước: con rất nhiệt thành với Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân vì dân Israel đã loại bỏ giao ước của Ngài. Rồi lưu ý ha, con rất nhiệt thành, tức là ông đề cao lòng trung thành của ông đối với Chúa.
Con rất là nhiệt thành, Chúa ơi, con ngon lành với Chúa lắm. Con trung tín với Chúa lắm, dân sự của Chúa bỏ Chúa hết trơn rồi. Phá hủy giao ước họ đã lập với Ngài rồi, phá hủy các bàn thờ của Chúa nữa, rồi dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Chỉ một mình con còn lại và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống của con. Ông trả lời y chang như là lần trước Chúa hỏi ông. Trước khi Chúa bày tỏ sự hiện diện và quyền năng của Ngài, Chúa hỏi ông câu các con ở đây làm gì? Ông trả lời y như vậy. Và sau khi mà ông nghe được tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa rồi, ông vẫn trả lời y chang như vậy. Con ngon lành lắm rồi nghe chưa? So với cả dân sự của Chúa hả? Bây giờ tụi nó bỏ Chúa hết trơn rồi, con mình con đứng với Chúa thôi à. Bao nhiêu tiên tri của Chúa nó giết hết trơn rồi, bao nhiêu bàn thờ đập hết trơn rồi, và bây giờ chúng nó đang tìm để giết con đây. Quý vị có thấy Chúa gọi trách ông lời nào không? Cảm ơn Chúa vì sự nhẫn nại của Chúa đối với tiên tri Eli. Để ngày hôm nay chúng ta học được một bài học cho cuộc đời của mình, Chúa cũng nhẫn nại với chúng ta y như vậy. Chúa không vỡ trách chúng ta khi chúng ta than phiền với Ngài. Chúa không vỡ trách chúng ta khi chúng ta hiểu lầm dân sự của Chúa, hiểu lầm tôi tớ của Chúa, hiểu lầm chính chương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình. Chúa không trách một lời nào. Nhưng mà Chúa nhẫn nại, chờ đợi. Để đến thời điểm thì Chúa mới dạy cho Eli điều mà ông cần phải biết. Trong hoàn cảnh nản lòng cô đơn tuyệt vọng như thế này, Eli thấy rằng là cuộc đời của mình giống như không còn mục đích gì nữa hết. Ông nói với Chúa ơi, con chết bây giờ là được rồi. Không muốn sống nữa, không muốn hầu việc Chúa nữa, không muốn phục sự Chúa nữa. Cuộc đời của con đến đây là chấm dứt, con không muốn cái gì nữa hết trơn, muốn chết thôi. Và ông than trách với Chúa đủ điều, nhưng mà ở trong câu thứ 15 chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất là khôn ngoan của mạng gia. Chúa lái cái suy nghĩ của Eli sang một hướng khác. Chúa dồn cả tâm lực, trí lực của Eli sang một hướng hoàn toàn mới. Okay. Đức Giê-hô-va phán với ông, hãy theo con đường hoang mạc đi đến Đa-mách. Khi đến nơi, con sẽ xức dầu cho Hazael làm vua Aram. Con cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và con sẽ xức dầu cho Elise, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri. Thế cho con, ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết, ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elise giết. Nhưng trong Israel, ta đã để dành cho ta 7,000 người chẳng hề quỳ gối trước thần Ba-al, và môi họ chưa hôn nó. Ôi mà cho em đọc câu này, tôi thấy rất là cảm động bởi sự thương xót của Chúa trong cuộc đời của Eli. Chúa phán một lời là ông cũng vô tội rồi, ông chết liền à. Ông sống nổi với quyền năng của Chúa đâu. Nhưng một con người chán nản ngã lòng như thế này, Chúa vẫn muốn sử dụng ông để sức dầu cho người khác làm vua. Vẫn muốn sử dụng ông để tuyển mộ Elise là người sẽ nối gót ông để hầu việc Đức Chúa Trời. Trong lúc ông đến, ông nói với Chúa ơi, cuộc đời của con đến đây là chấm hết, con không thấy mục đích gì nữa cả. Thì Chúa nói với ông, chuyện con thấy không còn mục đích gì nữa đó là chuyện của con. Nhưng mà cuộc đời của con ta vẫn có thể sử dụng cho mục đích của ta. Hãy đi đến đó sức dầu cho người này, sức dầu cho người kia. Hãy đi kêu gọi Elise trở nên người hầu việc ta. Cuối cùng Chúa mới quay trở lại, Chúa mới sửa Eli một cách rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là sâu sắc. Chúa sửa ông chỗ này. Eli ơi, con nghĩ sai về dân sự của ta. Ở trong Israel ta còn 7,000 người. Ta đã để dành cho ta 7,000 người chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh và môi họ chưa hôn thần ấy. Chúa sửa Eli một cách rất là nhẹ nhàng, mà tôi tin là ông một câu này ông cũng rớt nước mắt của Chúa. Chúa ơi, con sai lầm quá khi con nghĩ sai về dân sự của Ngài. Khi con nghĩ rằng chỉ một mình con còn trung tín với Chúa thì Chúa lại nói với con không phải mình con đâu, còn 7,000 người nữa. Con là 7,001 đó. Và kinh nghiệm này là một kinh nghiệm hết sức quý báu cho cuộc đời của Eli, cũng như cho mỗi chúng ta khi chúng ta suy gẫm lại câu chuyện này của bà chị. Sau tất cả những gì Eli trải qua, im lặng đủ để lắng nghe và chú ý đến lời phán của Chúa, thì Eli nhận được một sứ mệnh mới để ông có thể làm tiếp tục chương trình của Chúa cho cuộc đời của ông. Bởi vì dù ông nghĩ rằng đó là lúc mà ông phải chết, Chúa nói rằng chưa tới lúc mà con phải chết. Và Ở đây chúng ta cũng thấy một điều, khi Chúa giao cho ông một sứ mệnh mới thì Ngài cũng giải tỏa cho Eli thấy cái chỗ sai của mình. Chúa không nói nhiều, Chúa không nặng lời, Chúa nói rất nhẹ nhàng. Bài học hôm nay dạy chúng ta mấy điều mà tôi hy vọng quý bạn chị em nhớ ba điều này. Tôi biết rằng khi học Cựu Ước thì nó thời gian nó hơi dài hơn chút xíu, nhưng mà tôi hy vọng quý bạn chị em lấy làm thích thú với lời của Chúa khi mình phân tích những chi tiết nhỏ trong lời đó. Bài học hôm nay nhắc chúng ta ba điều. Thứ nhất, Chúa vẫn phán ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời của chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta cần phải nhớ rằng vấn đề không nằm ở chỗ là Chúa có phán hay không, mà vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có yên lặng đủ để nghe được tiếng phán của Chúa hay không. Nhiều khi chúng ta ở trong một cái cảnh ngộ trong cuộc đời, mình bối rối, Chúa ơi, con biết Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa cho con thế nào, Chúa ơi, Chúa chỉ cho con biết ý muốn của Chúa đi, Chúa phán cho con một lời đi. Rồi mình nghĩ giống như là Chúa không nói tiếng nào, Chúa làm ngơ, Chúa ngoảnh mặt đối với mình. Nhưng mà thực tế trong cuộc sống của mà chị em, Chúa luôn luôn phán lời của Ngài. Chỉ có điều chúng ta có yên lặng đủ để lắng nghe hay không. Và nếu chúng ta chưa yên lặng đủ, giống như trong trường hợp của Eli này, Chúa phải cho ông rơi vào trong cái hoàn cảnh ông phải sợ hãi, ông phải đối diện với chính con người thật của mình, sợ hãi bỏ chạy vì một lời đe dọa, vào trong đồng vắng rồi phải lang thang 40 ngày 40 đêm đến một nơi Chúa đã định. Lúc đó Chúa mới gặp ông và hiện ra bày tỏ thánh ý của Ngài. Để lúc đó Đức Chúa Trời mới phán cho ông nghe những điều mà Ngài muốn ông nghe. Đó là cả một tiến trình dài. Để rồi Eli khi từ hang mạc, từ núi Horeb trở về, ông không còn là một Eli dưới cái thời của Jezabel cai trị nữa. Ahab vẫn còn đó, Jezabel vẫn còn đó, nhưng ông không sợ hãi nữa, mà ông trở thành một tiên tri Đức Chúa Trời đúng nghĩa. Đến nỗi cuối cuộc đời của ông, chúng ta biết rồi, ông được Chúa cất lên bằng xe lửa, ngựa lửa từ trên trời đem ông đi, một cái phước hạnh vô cùng lớn lao. Để chúng ta thấy rằng điều thứ nhất chúng ta cần nhớ trong bài học hôm nay, Chúa luôn luôn phán, chỉ có điều là mình có yên lặng đủ để lắng nghe hay không. Cái điểm thứ hai là lúc mà chúng ta ngã lòng, chúng ta chán nản, chúng ta thất vọng nhiều nhất, thì đó là lúc mà chúng ta cần phải ngước nhìn lên Chúa nhiều nhất ở trong cuộc đời của mình. Dùng chữ nhiều nhất ở đây là để nhấn mạnh thôi, chứ thực sự ở trong cuộc đời chúng ta lúc nào mình cũng phải ngước nhìn lên Chúa, chứ không phải lúc nào cuộc đời mình hanh thông, mọi thứ suôn sẻ rồi cái mình không thể nhìn Chúa nữa, không phải vậy. Nhưng mà những lúc càng gặp phải hoàn cảnh khó khăn chừng nào, chúng ta càng phải nhớ đến Chúa, càng phải hướng lòng về Chúa chừng ấy, để chúng ta lắng nghe những tiếng phán nhỏ nhẹ của Chúa. Mình hướng mắt về Chúa, nhìn Chúa, để mình không phải nhìn vào trong những cơn gió, những giông bão, không phải nhìn vào những trận động đất, những đám lửa hừng đang diễn ra xung quanh cuộc đời của mình. Mình nhìn vào Chúa để mình hướng trọng tâm cuộc đời của chúng ta vào những điều thiêng liêng tốt lành. Và cái điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng tôi muốn với mọi chị em ghi nhớ trong bài học hôm nay. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Không bao giờ. Không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Người đi đâu ta sẽ theo gì những đó. Kinh Thánh nhiều lần nói với lại với mọi chị em. Tôi ước ao lời của Chúa khắc sâu trong tấm lòng của chúng ta một niềm tin mãnh liệt, dù hoàn cảnh chúng ta có như thế nào, thân thể đau yếu bệnh tật, gia đình ly tán, hoàn cảnh khó khăn, gặp những cái xung đột ở trong sở làm hay là bất cứ cái hoàn cảnh nào trong cuộc sống, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ chúng ta.